Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị và sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Nam Anh xin kính chào ông Trần Quang Duật. Trước khi mà mời ông Trần Quang Duật vào vị trí host seat thì ông có gì cần thông báo với quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và quý chiến hữu của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, có lẽ thời tiết quá ư là lạnh lẽo, đã phần nào ảnh hưởng đến sinh hoạt của chương trình. Do đó trong chương trình này, chúng tôi đã nhận được những lời cảm ơn của các chiến sĩ dù nói về cái chương trình Áo Trận Bạc Màu kỳ thứ 13, nói về người hùng pháo binh của người dù đại úy Nguyễn Văn Đương trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại Hà Lào, qua những tình tiết mà chương trình đã phát thanh. Để đáp lại tình tình của các quý chiến hữu, ban biên tập chương trình Áo Trận Bạc Màu gồm Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và cá nhân chúng tôi sẽ cố gắng nói lên sự thật tất cả những nét kiêu hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa sau hơn 20 năm cầm súng bảo vệ miền Nam. Và một câu hỏi một trung sĩ nhất của quân lục chiến từ Việt Nam gọi sang hỏi, vị sĩ quan này cho biết là làm thế nào để triệt tiêu được đội quân cá đối bằng đầu. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, hôm qua chúng tôi được ông Nguyễn Kim Hương Hỏa mời tham dự bữa tiệc tân niên của quý vị chức sắc quan văn của chế độ đại di Cộng Hòa. Và một điều mà nhiều người đồng ý với tôi là đây là một trong những sinh hoạt không có tình trạng cá đối bằng đầu. Người đi sau kính trọng người đi trước hướng dẫn người đi sau, có lớp, có làng. Và trong quân đội thì đoàn quân cá đối bằng đầu này sẽ thực sự chấm dứt cái truyền thống và kỷ luật của quân đội được tái duy trì trong tinh thần tự giác của mỗi người mang một chữ lính trên người. Chúng tôi rất mong mỏi và hy vọng rằng sang năm Mậu Tuất mọi chuyện sẽ tốt đẹp đến với các hội đoàn quân đội tại hải ngoại. Và bây giờ thì xin Nam Anh cho tôi thở một chút rồi tôi bắt đầu vào vị trí hot seat cho Nam Anh.
Cảm ơn ông Trần Quang Duật đã chia sẻ và thưa với quý vị. Chắc là quý vị nhớ những cái chương trình trước đây đó thì ông Duật có nói là thân mật của ông á thì đã yêu cầu ông mặc cái bộ áo rằn cọp biển, cụ mới chịu đi xem movie với ông. Theo Nam Anh nghĩ chắc là thân mẫu của ông rất là thích cái bộ đồ rằn thủy quân lục chiến. Mà Nam Anh nghe nói bà cụ cũng có phần nào ảnh hưởng trong các sinh hoạt của ông trong thời gian mà ông phục vụ binh chủng mũ xanh phải không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, nói một chút riêng tư là thì nói bà cụ tôi thích thì không có đúng, mà phải nói là bà cụ tôi mê cái bộ đồ rằn của thủy quân lục chiến thì phải đúng hơn. Còn nói mẹ tôi có ảnh hưởng đến sinh hoạt trong thời gian cầm súng thì đúng và sai mỗi bên chiếm 50% mà thôi. Để tôi xin kể Nam Anh và quý chiến hữu nghe câu chuyện như thế này. Khi đơn vị tôi về dưỡng quân tại Thủ Đức thì thỉnh thoảng tôi có chở cậu cháu con ông Anh xuống chơi tại Hậu Cứ. Hai chú cháu đang ngồi văn phòng thì thượng sĩ Ngôn, hạ sĩ quan thường vụ của đại đội vào trình và báo cáo có một binh sĩ chuyên viên vắng mặt, và mỗi lần anh này vắng mặt thì kéo dài 5 ngày. Ông đề nghị cho anh này oanh tạc B-52 tại Bắc Việt, nghĩa là bác bao cát và chạy 50 vòng dân của tiểu đoàn. Và tôi đồng ý với đề nghị này. Chẳng may anh chàng lính này mới chạy được hơn 10 vòng thì dưới trường nắng gắt của tháng 8 anh ta bị xỉu. Và sau nửa tiếng sau thì ông đại đội phó Nguyễn Dương Dương vào nói trình đại úy, người lính bị phạt đã tỉnh, xin đại úy cho bỏ lệnh phạt. Thấy anh ta xỉu rồi chẳng nhẽ phạt tiếp, tôi nói đồng ý, mọi chuyện coi như đã giải quyết xong. Chiều về sau bữa cơm tối với gia đình á, chuẩn bị lên xe jeep để lên đơn vị thì mẹ tôi bảo là có chuyện cần nói với con một chút. Tôi hỏi chuyện gì với bà cụ, thì bà cụ tôi nói như thế này: lính người ta vi phạm thì hướng dẫn người ta, chứ tại sao con phạt người ta đến xỉu? Không nên. Con phải nhớ rằng nếu không có may mắn thì con cũng như họ mà thôi. Con có hứa là từ nay không phạt lính nữa không? Thì tôi dạ. Và chuyện này thì bà cụ tôi biết được là do cậu cháu của tôi report lên bà nội là tôi phạt người lính trái phép. Lên xe jeep thì ông hạ sĩ Thái lái xe nói là bà cụ nghiêm quá hả đại úy. Tôi gật đầu đồng ý. Rồi một bữa trưa về ăn cơm với gia đình, vừa vào đến nhà mẹ tôi bảo con có hứa với mẹ là chỉ giày la và nhắc nhở người ta thôi chứ không phạt tính nữa phải không? Chắc đại úy còn nhớ lời hứa với tôi. Thì tôi thấy bà cụ dùng chữ cấp bậc là tôi biết là có chuyện không lành rồi. thì tôi có nói là con đâu có vi phạm lệnh si phai mà mẹ. Tôi vừa nói chưa dứt lời thì năm ông thần nước mặn là lính thủy quân lục chiến trong đại đội tôi từ trong bếp bước ra chào tôi. Thì bà cụ tôi nhìn mấy người lính nói, các em cứ yên tâm, ông không phạt đâu, nhưng từ nay muốn đi phép hay chế phép thì phải xin phép nhé. Và từ mỗi lần đi chế phép thì anh em binh sĩ ghé tạt qua nhà tôi lấy cái giấy viết của mẹ tôi, và tôi khỏi phải phạt hay la giày hết nữa. Nhưng mà cái này cũng là một trong những cái nguyên tắc mà tôi đã học được ông Trung tá Ngô Văn Doanh, văn hóa vụ trưởng của Trường Võ Vị Quốc gia Việt Nam. Ông nói rằng dùng tình cảm để mà chỉ huy lính thì 100% là lính sẽ không bao giờ bỏ mình hết. Và kết quả như năm anh đã thấy là đơn vị chúng tôi có 145 người, trong đó kể cả tôi nữa. Và trong 2 năm liên tiếp một đơn vị tác chiến như vậy, vẫn không có một người lính bỏ tôi hoặc đào ngũ theo ấn định của Bộ Tổng Tham mưu. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Nam Anh có nghe nói là có lần đại đội của ông bị vây ở cái căn cứ Barbara, thời tiết thì sương mù, pháo địch bảo vệ trực thăng không có vào vùng tiếp tế được cho đại đội. Và trước cái tình huống như vậy thì ông có chuyện gì để kể cho Nam Anh và quý thính giả của Đài Phát Thanh Hoa Tình Đốn biết không ạ?
Thưa Nam Anh, thì cái chuyện này nó xảy ra như thế này. Thưa Nam Anh, thì lúc đại đội tôi được đóng quân ở một vị trí độc lập, tức là trên cái căn cứ hỏa lực Barbara do Mỹ để lại. Cái thời tiết sương mù vây quanh, và chung quanh đó thì phòng không của địch thỉnh thoảng có bắn lên, thành thử ra trực xăng. Thế mà trời xa hơi sáng sáng chút chút tỉnh bay vào vùng thì lại không vào được vì hỏa lực của địch. Do đó trên nguyên tắc thì cứ 5 ngày chúng tôi được tiếp tế một lần. Nhưng mà lần này thì quá 5 ngày chúng tôi không có được tiếp tế. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, mà lính thì cần thuốc. Không có thuốc thì nói Nam Anh nó cũng, người nó cũng gấp nhà gấp gây đó. Thì bắt đầu hết thuốc. Đến ngày thứ 7 đó thì trong cái bữa sáng đầu tiên, hạ sĩ nhất Nguyễn Đức Chí, ông là tiểu đội trưởng, đi tiền đồn ở ngoài cách tôi khoảng 500 mét đó. Thì anh ta nghĩa là chạy lom khom vào, đưa cho tôi một tách cà phê đen nhỏ, 1/2 điếu thuốc, 2 muỗng trà bông gà, và anh ta ngồi anh ta quan sát ăn. Cứ 2-3 ngày như vậy đấy, thì một bữa tôi mới nói với anh Chí là nói xin lỗi quý vị cho tôi dùng văn chương nhà binh, tức là mày tao, nhưng mà trong cái tinh thần anh em của chúng tôi thì tôi mới nói anh Chí như này, mày cứ ngồi mày coi tao như là ma xó vậy thì làm sao mà tao ăn. Thì Chí nó mới trả lời một câu, Nam Anh có biết trả lời sao không?
Chắc là phải nhờ.
Thì anh ta trả lời như này, tôi mà đi một cái là ông cho cái đám tà lọt chung quanh ông hút cứ ăn hết, ông đâu có ăn đâu. Đó là cái tình thầy trò nó hiểu nhau đến như vậy đấy Nam Anh.
Dạ.
Rồi đến khi có tiếp tế đó thì có thuốc đầu tiên một cái là tôi phát cho, tôi nói là thuốc chùa đây anh em, ai cần thì cứ việc tới lúc, khỏi cần xin phép. Hạ sĩ Chí nhất đứng với nhìn tôi nói, rồi kỳ tới mà tôi mà hết thuốc nữa thì tôi cho ông ngáp dài cho ông xem. Đó là cái tình mà người lính của anh em lính, mà cái ám số chuyên nghiệp là bóp cò. Thưa Nam Anh, là nói đến đây đó thì tôi chợt nhớ đến vài dòng nhạc trong chiến tranh, mà không một người vợ lính nào, không một người yêu lính nào, và không một người nào quen với lính muốn tới xa hơn nữa, nghe qua đều không muốn nhớ mà không muốn nghĩ, nhưng nó vẫn ám ảnh, và vẫn ám ảnh. Đó là cái bài, một câu trong cái bài hát Chiều Chiến Phá Tam Giang như sau: giờ này thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bất giác chảy tuôn, nghĩ đến một điều em không rõ, nghĩ đến một điều em sợ, không dám nghĩ đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới anh, lại nghĩ tới anh, nghĩ tới anh. Chắc Nam Anh biết đây là một bản nhạc mà Trần Thiên Thanh đã phổ biến từ bài thơ Chiều Chiến Phá Tam Giang của nhà thơ quân đội là Tô Thủy Yên. Cũng nhân đây một chút riêng tư, cho phép tôi được riêng tặng quý niên trưởng của chúng tôi và các bạn cùng khóa của chúng tôi trong cái bản nhạc, xin mời Nam Anh cho chúng tôi được thưởng thức.
Dạ vâng, sau đây xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Chiều Trên Phá Tam Giang của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, phổ thơ Tô Thủy Yên.
Nhớ ôi là nhớ, đến bốc đồng trường xa sắp đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang.
Giờ này thành phố chợt bừng lên, để rồi tắt ly sáng.
Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ dưới nghiêm.
Ôi Sài Gòn 11 giờ vắng im.
Ôi em tôi, Sài Gòn không bụi tôi. Giờ này có thể trời đang nắng.
Em rời thư viện đi dòng trời. Hàng cây viền ngọc thạch lem trôi. Nghe đến ngày thi tương lai thúc hối.
Căn phòng nhỏ cao ốc vô danh. Nghĩ tới anh, rồi nghĩ tới anh.
Nghĩ tới anh. Giờ này
có thể trời đang mưa. Em đi dưới hàng hiên sướt mướt.
Nhìn bóng bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở vội.
Quán nước quen
nơi chúng ta thường hẹn,
dù bập bình buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao sao. Giờ này thành phố chợt bùng lên,
em dòng lệ bất giác chảy tuôn. Nghĩ tới một điều em không rõ,
nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ. Đến một người đi giữa chiến tranh,
lại nghĩ tới anh,
lại nghĩ tới anh,
nghĩ tới anh. Chiều trên phá tam giang,
anh sức nhớ em, nhớ ôi là nhớ, ôi là nhớ.
Xin cảm ơn Nam Anh đã cho anh em chúng tôi nhớ lại cái thủa mà Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân lục chiến ở tại Hương Điền, và mỗi lần mà chúng tôi đến họp tại Bộ Tư lệnh thì nhìn cái phái Tam Giang, cái phái Tam Giang nó mênh mông và lạnh lùng lắm, thưa Nam Anh. Và bây giờ xin Nam Anh có câu hỏi gì thì xin cho tiếp.
Thưa với ông Trần Quang Dục, trong một lần mà Nam Anh cũng vô tình xem trên YouTube thì thấy các tín hữu Thiên Chúa Giáo đó có làm lễ trong cái ngày tưởng niệm của Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu tại Lá Thiêu. Và bên cạnh hai cái ngôi mộ này đó thì có cái một ngôi mộ mà trên tấm bia có ghi lại những dòng chữ như sau: là cố trung tá Đoàn Đức Nghi, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 1, thủy cung lục chiến. Và Nam Anh biết trong cái thời gian này á, ông cũng đang phục vụ tại tiểu đoàn 1 của thủy cung lục chiến. Thì ông có thể kể cho Nam Anh và quý thính giả của Đài Phát Thanh Hoa Tình Đốn biết được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, câu hỏi này đó thì thật là may cho tôi, nếu mà cũng phục vụ tiểu đoàn 1 mà cái thời gian trước đó một chút thì chắc chắn là không hiểu. Nam Anh có xem cái phim The Hanging Tree, tiếng Việt dịch là cành cây treo cổ đó. Nếu mà tôi không ở trong cái thời gian Nam Anh hỏi đó thì tôi sẽ nhảy từ Hot Seat để lên Hanging Tree để lập tức. Thành thử ra bây giờ đó thì xin phép Nam Anh tôi xin trả lời về cái cố trung tá Đoàn Đức Nghi, tiểu đoàn phó của chúng tôi. Trong thời gian dưỡng quân hậu cứ đó, vào khoảng 10 giờ đêm tôi chở mấy ông trung đội trưởng đi chơi Sài Gòn về Thủ Đức. Thì khoảng 10 giờ tối, anh em đang ngồi tán gẫu với nhau. Ông Trung Sĩ Nghệ Văn là phòng trưởng của tôi nói trình đại úy ông tiểu đoàn phó muốn đại úy trình diện. Thì tôi ngó trên đồng hồ 10 giờ, nếu tôi tưởng ông tiểu đoàn phó cũ thì tôi không thèm trả lời. Tại vì giữa tôi và ông tiểu đoàn phó cũ đó thì có chuyện hục hạch. Nhưng mà tôi nói bây giờ 10 giờ trình diện thì nghe. Thì Trung Sĩ Nghệ nói với tôi là thưa đây là thiếu tá tiểu đoàn phó mới đó đại úy, anh Tư lên coi xem. Thì tôi nghe ông mới thì tôi mới lên xem. Thì tôi trình diện ông ấy xong thì câu đầu tiên Nam Anh biết ông hỏi câu gì không?
Dạ, xin mời.
Chắc là không thể biết được. Câu đầu tiên ông làm tôi tá hỏa tâm tinh thì ông hỏi tôi nghe nói đại úy Ba Gai lắm phải không? Thì tôi mới đứng nghiêm, tôi trả lời ông nghiêm sắc mặt. Thì tôi đáp như thế này: trình thiếu tá, nếu thiếu tá kêu lên nói chuyện vui chơi thì tôi sẽ tiếp chuyện với thiếu tá. Nhưng thiếu tá nói về quân phong quân kỷ thì xin lỗi thiếu tá, bây giờ không phải là giờ làm việc. Tôi chào ông và bước lên xe dép về đại đội. Sau đó đó, đến khi hành quân mà vào DMZ, như tôi đã tường thuật với quý vị là có ông Vàng Huy Liễu, đại đội trưởng đại đội 3 và tôi vào đó. Thì sau cái cuộc hành quân đó thì Vàng Huy Liễu bị thương, và khi ra đến chỗ an toàn thì ông thiếu tá Nghi ông mới gọi tôi, ông hỏi là bây giờ đó thì Mo có xe nhưng mà tiền thì Mo không có, thì bây giờ Mo chở tôi ra Quảng Trị, hai anh em mình ăn tô bún bò Huế đi duật. Thì nói ra cái chuyện đó thì còn gì bằng nữa thiếu tá. Và khi hai anh em ra xe đến quán bún bò Huế nổi tiếng của Quảng Trị đó, thì hai anh em tâm sự như thế này: ông là thiếu tá tiểu đoàn phó nhưng mà xuất thân khóa 2 đặc biệt, sĩ quan đặc biệt. Phải nói là khóa 2 sĩ quan đặc biệt có nhiều vị đại tá rất là nổi tiếng, từ Thanh Liêm đến Giặc, thí dụ như đại tá Hồ Ngọc Cẩn cũng là một trong những thí dụ điển hình của khóa 2 sĩ quan đặc biệt. Ông có kể là tất cả cái tiền lương của Mo đó, Mo chỉ vừa đủ cho tiền uống cà phê thuốc lá thôi, rồi còn tiền còn lại đó Mo đưa cho bà chị làm bà sơ ở Dòng Tiếng để bà chị nuôi các cháu mồ côi. Tôi biết thật, nhưng ông đó thì ông nói là tôi lấy danh hiệu là Dầu Tiếng, tức là cái nơi mà hàng tháng có gửi tiền về cho bà chị nuôi các trẻ em mồ côi. Còn Mo thì lấy tên là Ninh Bình, là nơi sinh quán của Dầu Tiếng. Thì bây giờ hai anh em mình kết nghĩa. Và ông nói tôi là nhưng mà nhớ đừng cho ai biết, rồi về sau có chuyện gì người ta nói là tại vì hai anh em mình kết nghĩa nên dành những cái ưu tiên cho Dầu Tiếng. Tôi nói đồng ý. Khi mà tôi nhìn thấy ông nói dùng tất cả cái số tiền để gửi về Dầu Tiếng cho bà sơ nuôi các em trẻ mồ côi đó, thì cái nhìn của tôi về ông nó thay đổi hẳn. Ông rất là nghiêm nghị. Trước đó thì tôi nghe ông là một trong những đệ tử mà được ông tư lệnh để ý rất là nhiều, thì tôi nghĩ rằng ông tư lệnh đã chọn không sai người đệ tử của mình. Đến khi mà cái trận chiến năm 72 nó khốc liệt á, thì trong một lần đổi quân thì ông có gọi điện thoại cho tôi. Ông nói là chúng tôi có dấu hiệu để mà có cái tần số riêng để nói chuyện với nhau. Qua cái số hiệu này ông nói với tôi như thế này: Mo ở trên này không có rau ăn mấy ngày nay rồi ruột, khổ quá, nếu mà có cái gì tươi tươi mát mát thì mang lên cho Mo nha. Tôi có nói nguyên văn, tôi nói với ông này: Ninh Bình yên tâm đi, tôi có một con gà mái, mỗi ngày nó đẻ một trứng, thì bây giờ tôi tặng Ninh Bình đến vài gói rau. Ông bảo thế thì mà cho mấy thầy đệ tử nó xuống nó lấy nha rồi. Vừa nói như vậy xong thì tôi nghe một chàng là RPD của tiệm khắc, nó bắn. Tôi giật mình, chỉ cần một phút sau thôi, thì cái người hiệu thính viên của cánh B, của cánh ông thiếu tá bản đã ghi nói với tôi là: anh Tư, Ninh Bình đi phép dài hạn rồi. Tôi bay lên chỗ ông ngay lập tức và thấy ông nằm sóng sượt ở đó. Tức quá tôi tung cái trung đội một của tôi lên lên cái chỗ vừa có tiếng súng, thì tôi bắt từ một thằng, một tên bộ đội, chân nó bị cột vào xích và không còn một viên đạn nào hết. Thì sau khi tháo xích ra và mang anh vừa bắn này về đó, thì nói thật với Nam Anh, bây giờ khi tôi kể chuyện lại với Nam Anh và với Quý Chiến Hữu, tôi vẫn còn có một cảm xúc rất là mãnh liệt. Là lúc bây giờ trời vẫn còn lạnh và tôi mặc cái áo jacket của thủy quân lục chiến. Mấy anh em xung quanh tôi nói là: đại úy ơi, xử đi, để báo thù cho ông đại bàng Ninh Bình. Thì tôi cứ nhìn người lính, rồi tôi bóc bao thuốc lá quân thiết vụ ra hút. Thì chợt cái hình ảnh của người lính trên bao thuốc quân thiết vụ đó, nó đẹp quá đi, nó oai hùng quá đi. Tôi cứ ngó tới ngó luôn người lính rồi ngó bao quân thiết vụ. Lúc đó thì ông đại tá Đồ Sơn, lữ đoàn trưởng, nói là: tao cần một người để làm thuốc đó nha Duật, mày đừng có bắn. Tôi nói dạ không đại bàng, tôi sẽ làm thi hành theo cái đúng mà cái gì mà tôi học được ở trong quân đội. Nhưng mà đầu óc tôi vẫn nghĩ là bên cạnh đó thì mấy anh em binh sĩ vẫn nói phải xử, là chứ đại úy không thể để như thế được. Nhưng mà tôi nhìn người tù binh cộng sản, rồi tôi lại nhìn bao thuốc quân thiết vụ, cái hình ảnh người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cuối cùng tôi đứng dậy và tôi vỗ vai cái người cán binh: chú mày chuẩn bị lên trực thăng để về bộ tư lệnh lữ đoàn. Đó là những cái điều mà nói với Nam Anh, cũng như là thưa với Nam Anh, cũng như là thưa với quý vị chiến hữu, là cái người lính Việt Nam Cộng Hòa lúc nào phút chót, trong bất cứ một tình huống nào, họ cũng cư xử theo đúng cái luật mà họ đã được học tại các quân trường và tại các cái trường trung học ở Sài Gòn. Do đó thành thử cái chữ nhân bản mà chúng tôi dùng trong cái chương trình này là một cái chữ mà không bao giờ sai và thiếu sót trong cái cuộc hành trình của những người lính mang cái trách nhiệm là bảo quốc an dân. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của ông đối với một cái chuyện cũng rất là thương tâm và đầy cảm động. Chương trình Áo Trận Bạc Màu đến đây là chấm dứt. Nam Anh và ông Trần Quang Duật xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.